chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ngoài nhiệm vụ sản xuất lương thực, bộ phận sản xuất bên sông Bé còn có nhiệm vụ đi tải đạn, tải gạo. Trong một lần vượt sông vận chuyển vũ khí cho các đơn vị kịp tác chiến, Linh diệt được nhiều tên lính, bắt được tên đại úy Mỹ. Liệu nỗi hàm oan của Linh có được giải? Mời quý vị đón nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan.
Cái nhánh nhỏ của sông Sài Gòn này, bà con cũng gọi là sông, sông Thị Tính. Cái tên không rõ căn nguyên như gợi nhớ tới một người con gái nào đó xa xưa lắm. Có lẽ nó bắt nguồn từ núi Cậu hay núi Bà gì đó ở Tây Ninh, rồi xuôi chảy hết chiều dài của quận Bến Cát và một phần của quận Châu Thành. Nó nhập vào sông Cái ở gần bến Bạch Đằng. Tại thượng nguồn, nó bé như suối, hai bờ rậm rịt những khóm le. Càng về dưới càng béo ra, đoạn rộng nhất chừng 100 mét. Đã thấy nhiều cây cỏ lạ, trà là, sơn, móp, măng cụt, sầu riêng, vú sữa. Lác đác điểm những mảng đỏ bên bờ, những lò gạch, lò lu ngày trước còn sót lại, hoặc những cụm cây cháy khô vì bom pháo. Con sông đang chết. Cả ngày đêm chỉ nghe gió xào xạc trên lau lách, nghe giàn giạt nước lớn lại dòng. Tịnh không có một bóng người, bóng thuyền qua lại, ngoài mấy đám lục bình lững lờ dành lên dành xuống. Thẳng hoặc ở một khúc nào đó, thấy thấp thoáng đôi ba người lụi hụi trên bờ. Mấy cái tên ruộng, tên bưng, nghe cũng buồn tẻ, lẻ loi, sũng nước. Đồng chèng heng, đồng tam giác ướt, đồng sinh tân. Tìm một ngọn cây cao mà nhìn sẽ thấy hai bờ toàn một màu xanh hiu hắt của những dải rừng trồi hẹp mỏng và cỏ lậu xình lầy. Không có một vạt phù sa, một bãi mía, nương ngô như khúc sông quê ta. Một ngày vài bận, máy bay lên thẳng các loại, từng tốp, ba cái, sáu cái. Bay là dọc sông rồi vút nhỏ thành những chấm đen tan dần về hướng Biên Hòa. Âm thanh trầm đục của nó còn vẳng lại, lan tỏa như cái ngáp dài chán ngán cho công việc đều đều, buồn tẻ này. Ở đấy, làm gì có gì mà bay. Những khi chiều xuống, nếu không có tiếng máy bay, tiếng súng nổ xa gần, thì dòng nước cứ gợi lên vẻ xa xưa, dĩ vãng buồn buồn. Nhìn thấp xuống, vuốt ra xa, thấy những bóng người bóng xe đan qua đan lại, mới nhận biết đó là lộ. Những con lộ nghe tên cứ thấy nao nao. Lộ 13, lộ 2, lộ 16, chở theo những ấp chiến lược, chia nhau mà kẹp lấy con sông hiền lành. Trong bạt ngàn cái đám lô nhô lúp xúp đó, lại thấy những cây cột nhỏ, trụm 2, trụm 3, cao vượt lên. Mới biết đó là đồn, đồn dân vệ, đồn bảo an, đồn chủ lực, công sở, nhà tề. Người non vía cứ tưởng những chòi gác cao lênh khênh giữa trời của nó như có mắt dòm về phía một hướng sông. Và nếu có một du khách bay lững lờ trên cao, chắc sẽ quả quyết rằng giữa vùng đất nửa đồng bằng, nửa trung du này, đây chỉ là con sông nhỏ thơ mộng. Nước trong xanh thay đổi theo con trăng, hết dòng lại lớn. Chứ đối phương làm sao mà tồn tại được. Xem chừng có lý. Nếu có cứ Việt Cộng đi chăng nữa, thì khác chi một bát nước chấm nhỏ xíu trong mâm cỗ lớn. Chỉ xô nhẹ một cái, bát nước nhỏ cũng tan tành. Lúc ấy, có một chiếc ghe ba lá đang trôi sát bờ, lẩn khuất trong những vòm trà là nhoài ra mặt nước. Trên ghe có hai người. Người cầm dầm bơi, thân hình nhỏ bé, nước da đồng hun, miệng cười thật rộng. Anh quạt dầm chậm chậm và khéo tới nỗi mũi ghe kẻ một đường thẳng băng trên mặt nước. Đôi lúc gặp những thân cây chằng chịt, ngại quảnh qua, chiếc ghe uốn éo, luồn gọn như con lươn. Người ngồi mũi trẻ hơn, đôi vai rộng, có mái tóc bồng bềnh trước gió sớm và nước da hơi mét. Đôi môi tai tái nhẹ cười. Anh khỏa tay xuống nước, định ngắt một cánh hoa lục bình trôi ngược, rồi lại đưa tay lên vuốt tóc, vuốt mặt khoan khoái. Có khi anh ngâm luôn bàn tay xuống nước như cái chân vịt, tạo thành luồng sóng nhỏ, ngược lườn ghe. Thấy người nhỏ bé cứ gật gù nhìn mình cười, người trẻ tuổi ngượng nghịu. Cười gì tôi mà cười mãi thế, anh? Người kia không trả lời, ngoảnh đi, chu miệng lại, huyết gió nho nhỏ. Đôi con mắt lim dim. Anh cứ vậy, tôi quăng lên bờ bây giờ. Đừng nóng chú em, chút nữa biết mà. Rồi, vậy đó. Cái ruột hôi rượu để ngoài da như ông mà cũng đòi bí mật. Khà khà. Con sông này đẹp quá, anh Sáu ạ. Nhìn cái chỗ thoai thoải rợp bóng vú sữa kia. Tôi ước mai mốt thắng lợi, xây một cái quân y viện thật xinh, sát ngay mí nước, để anh em ngày ngày bơi lội, câu cá thì... Nhất là những đêm trăng, nhỉ? Thơ mộng quá. Rồi, vậy đó, lãng mạn nữa. Thắng lợi thì về phố, về xóm mà ở, chứ bộ ở hoài đây, chá. Người trẻ tuổi cười, thấy dạo dực bâng quơ. Thắng lợi về phố, nghe xa xôi quá. Nè, dòm ông bây giờ chả tưởng tượng nổi cái bữa người ta cáng ông về viện. Nghe nói, nom ông như đứa chết rồi, quần áo sạch trơn, mồm thì lảm nhảm, như say xị đế. Cái gáy... Nè, gáy gì thế mày, Linh? Linh phì cười. Cái lão sáu hóa này vẫn vậy. Ngay trong cuộc họp, cũng đang đồng chí, lại ông tôi, thậm chí mày mày ngay được. Hồi còn là đại đội trưởng, gặp bữa đơn vị tập hợp học chính trị. Sáu hóa đang định lảng lảng đi săn vịt, thì thình lình tay chính trị viên vừa đôn ở quận lên chạy đến trước mặt anh. Trịnh trọng báo cáo. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng. Tôi, chính trị viên đại đội, tập hợp bộ đội xong, xin chỉ thị đồng chí. Trước hàng quân, sáu hóa cũng lóng ngóng đứng thẳng người, mặt mũi đạo mạo. Trông tức cười lắm. Được, ngong đó, đồng chí cứ việc cho bộ đội mần đi. Có tiếng cười khúc khích trong hàng. Tiếng cười ngày một lan ra như nổi nước sôi, khiến anh chính trị viên vừa ở phong trào lên, chưa kịp qua sở trường nào. Nhăn nhó cả mặt mày. Sáu hóa không hiểu gì, cũng ngoác ra cười, rồi lỉnh ra chàng. Sáu hóa quẳng cho Linh gói capstan, mắt tinh quái. Nè, cầm lấy gói cho anh phát súng tim anh nát hút đỡ đi. Xuống sâu hút cỡ đó trở lên thôi. Nén chờ cho Linh thở ra một khói tê mê. Sáu hóa mới nói, giọng thờ ơ, có vẻ không quan tâm gì lắm. Ông về với mình lúc này ngon quá. Cần một thằng chính trị mà gao rát họng. Họ trả bổ sung. Còn tôi với ông, hai thằng quân sự cả, bảo nhau mà làm chứ biết sao. Anh ngáp rất giả tạo. Chuyện đánh đấm nọ kia, tôi lo hết trọi cho. Còn anh, chỉ cần ngồi nhà, mần cho mình cái món chính trị, báo cáo báo mèo gì đó, nghe. Giọng sáu hóa càng về cuối càng trơn trụi đi, như dỗ kẹo trẻ con. Lại còn anh tôi nữa. Khôn ghê. Linh cúi nhìn đường sóng ở bàn tay, giấu đi một nụ cười. Sau lần đập gáy thằng đại úy Mỹ tóc vàng đó, Linh đi viện, nằm tới 6 tháng mới bình phục, gọi là. Hôm sắp ra viện, sáu hóa bỗng ở đâu chạy sồng sộc đến, thoi liên tục vào vai, vào ngực, vào bụng Linh đau điếng. Chân cứ nhảy choi choi. Về với tao, thằng nhỏ. Rồi, vậy đó. Phân khu thưởng huân chương chiến công cho mày. Mày mắc gì mà mắt mở như ếch kẹt cạn vậy? Thường trận bắt sống cha đại úy Mỹ và mấy vụ vớ vẩn trước nữa. Bà láp thiệt đó. Chuyện quá trời như vậy mà chả ai hay biết gì cả. Bọn tao vừa rồi mới bắt liên lạc được với trên. Về tỉnh họp. Bây giờ gọi tỉnh chứ không gọi phân khu nữa nghe. Xé rồi. Chuyện này mới tóe ra. Chùi chà, cái thằng Bảy Hoàng tham mưu trưởng tiểu đoàn bộ binh, cái thằng cha lém lốc đã chỉ huy tập kích vào cụm Mỹ. Cái thằng đã nhìn thấy ông gục xuống cạnh bồng tạc đó. Nó cứ ầm ầm lên như pháo cấp tập. Nào là các anh làm ăn trà khác gì cái trò mèo. Nào là người như thế mà mấy anh đối xử như tù binh. Nó nói mày đó. Nó lại còn dứ dứ nắm đấm, đồ nghề bằng trái sầu riêng về phía tao nữa. Nếu bên ông không xài thì đưa qua đây. Sang bên này làm đại đội trưởng ngon lành. Thằng cha hộ pháp ấy càng chửi, tao càng khoái. Khác chi nó nịnh cánh đặc công chúng mình hả? Tuy vậy để giữ thế, tao cũng nhăm nhe nắm đấm lại. Trong bụng lại nghĩ, cẩn thận giữ miếng cho nó đấm trúng một cú. Dám đầu bay qua bên kia sông lắm. Lúc ấy có một cô y tá đi qua, nhìn cái điệu bộ loi choi của sáu hóa cau có. Đồng chí ở đâu tới đây mà như ở chợ vậy? Sáu hóa thoắt im bặt như đứa trẻ bị bắt lỗi. Anh lấm lét nhìn cô y tá qua một đoạn rồi mới nói khẽ. Thôi đi, đi lẹ lên. Đi đâu, anh Sáu? Linh hỏi mà cứ bấm bụng cười. Xuống tới đây mà ông ấy vẫn chưa hạp với đàn bà con gái. Ủa, quên nữa chứ. Tiểu đoàn cũng xé rồi. Thành 3C trực thuộc tỉnh. Vậy gọn nhẹ, phù hợp với địa bàn tác chiến hơn. Anh lên trợ lý ban đặc công à? Không, mấy ông hẻo cán bộ đưa mình xuống nắm 1C. Mày là phó của tao, chịu không? Linh hơi lặng đi. Đã mất mát nhiều thế rồi kia, anh. Rồi, vậy đó. Đã nhằm nhè gì so với 68, mày? Anh Cầu còn đó không? Ông về ban chính trị làm tuyên huấn rồi. Thế còn B trinh sát của tôi? Về C mình hết. Còn Kiêu? Thôi đi, khắc đi khắc biết. Cái thằng bê bối ấy, tao dần cho một mẻ. Nó biết lỗi rồi. Khai trừ đảng, hạ chức. Đang nằm ở ban tham mưu. Ủa, chút quên. Thằng trời đánh hộ pháp, nó gửi cho ông đây. Nó hẹn bữa nào tới thăm mày. Cái thằng mồm miệng thía lia mà có vẻ khoái mày lắm. Sáu hóa lôi trong bồng xa cỡ nửa tá đồ hộp Mỹ nhỏ to. Chiến lợi phẩm hôm ấy đó. Anh lại vơ cả vào bồng. À mà thôi, đi đã. Linh lóng ngóng quay vào, định xin phép bác sĩ phẫu trường. Nhưng bị sáu hóa kéo rình rạch. Khỏi khỏi, đi đã. Đi về quê tao. Tao hô bọn con gái bồi dưỡng cho. Mập mấy hồi. Dính dáng tới mấy thằng cha bác sĩ, chú sĩ này. Lôi thôi lắm. Và sau 3 đêm liền lặn lội theo giao liên, sáng nay sáu hóa đang chèo thuyền chở bạn trôi lênh đênh trên con sông quê anh. Họ tới cứ xã Hiệp Đồng công tác. Hai cứ cách nhau chừng non nửa tiếng hú mà phải chờ lúc thuận lợi nhất mới dám thả ghe. Sáu hóa lại tủm tỉm cười. Cái miệng nhậu nhẹt của anh mà tủm tỉm thì trông không mê được. Nó như bà già chát phấn. Rồi, vậy đó. Lại rồi, vậy đó. Kệ, cứ cho ông úp mở đi. Sắp tới chứ ông? Con rạch ở cuối khúc cua kia kìa. Rạch bần đó. Nắng đã ngập nửa sông. Nắng đã sáng nửa bờ, nửa hàng cây, nửa sình lầy. Nước đang lớn líp bờ. Cảnh vật như bức tranh tô màu dở. Linh hít sâu cái không khí sớm mai, còn lẫn cả vị tanh dịu dịu của gió sông vào ngực, rồi cởi áo. Anh cứ trèo, tôi bơi một đoạn nhé, thèm nước quá. Nói rồi, Linh trao mình ra khỏi mạn thuyền. Cây ghe ba lá mất đà lạng vào bờ, rồi lại găm thẳng băng. Một lát, thấy đầu Linh nhô lên ở trước ghe, há miệng phun ra một vòi nước lấp loáng. Cái miệng nhoèn cười, hàm răng trắng loá. Sáu hóa thần thơ huýt sáo nho nhỏ, nghe hòa vào gió. Ai cũng biết rõ, khi nào anh vô cớ huýt sáo, chẳng điệu nào ra điệu nào, thế là trong lòng anh đang có sao động. Hồi thằng Tùng còn sống, nó hay trêu anh. Để im nghe tơ lòng tiểu đoàn trường đang kết tủa. Linh vẫn nhẹ nhẹ sải tay bơi. Một bên má áp lên sóng trườn đi. Âm thanh trong lòng nước nghe quen thuộc quá, như có cả tiếng cá đớp bóng, tiếng tôm búng gió đâu đây. Anh úp sấp mặt, tay vờn trong lòng nước mà vẫn nghe nắng sưởi nơi lưng. Sau anh, nước xé ra thành muôn con sóng bé, lượn lờ tới giữa sông. Chiếc ghe dừng lại một bên gốc trà là tùm, có những trái tròn gai góc đung đưa. Linh nhìn qua vòm lá ken xít nhau, thấy có khoảng đất bằng, cũng lồi lõm những rễ cây và rãnh rình. Đâu? Người đâu? Chả thấy dấu hiệu gì cả. Sau Hóa bẻ mấy cành lá che ghe, rồi nháy Linh bước lên. Đi lom khom được mấy bước, Linh mới thấy lấp ló vài bóng người đang ngồi trên mặt ván, bắc qua những rễ cây. Nước đang mấp mé, liếm nhẹ nhẹ vào những đôi dép mềm, đế mút. Trên đầu, một tấm ni lông đen đã lỗ chỗ, mắc thật sát. Trên ni lông, những cành lá đùng đình xòe ra phủ kín mít. Ăn ở kỹ thế này, người tới tận nơi còn không hay, huống hồ máy bay. Linh vừa tò mò quan sát, vừa khom thật thấp lưng bước theo Sáu Hóa vào lán. Một người đứng tuổi hơn cả, đầu húi cao, những ngọn tóc lòe xòe phủ xuống vầng trán đã có nhiều nếp nhăn, đang nói cái gì nghe chậm rãi như đọc kinh. Ông có hàm răng rất đều và cái cằm vuông lấm tấm những chân râu bạc sớm. Khuôn mặt hiền hiền, hơi mệt mỏi đó lại nằm trên cái cổ gầy ngẳng, có mấy vết lang ben trông tội tội thế nào ấy. Ông này chắc nông hội hay kinh tài của xã đây. Người ngồi cạnh trẻ hơn, mặt mũi hồng hào, có cặp lông mày rậm và sắc như lưỡi mác. Khuôn mặt cương nghị, cái miệng mím lại quả quyết. Từ con người, từ dáng ngồi, ánh mắt anh, người ta thấy toát lên một sức mạnh tiềm tàng và sự điềm tĩnh tới lạnh lùng. Một nhân vật có bản lĩnh và từng trải, chắc cán bộ ở trên xuống. Còn người ngồi hơi xây lưng lại, cái đầu có mớ tóc trắng cúi sát xuống quyển vở. Linh còn nhớ, chú Tư đi cùng với Năm Thúy. Không ngờ mình lại về hoạt động ở xã của chú. Thấy động, người đang nói ngẩng lên. Bỗng ông nở một nụ cười hiền khô, làm đẹp cả khuôn mặt như suốt đời đau ốm. Mấy tay đặc công có khác, hèn chi vào tận nơi không ai hay. Mới tới, Sáu Hóa. Dạ, mạnh giỏi anh Tư. Xuống hội nào vậy, ông Ba? Sáu Hóa thoải mái bắt tay hết lượt. Anh quay lại chỉ Linh. Đồng chí Linh mới về đơn vị. Tôi dẫn xuống làm quen luôn. Linh đang lóng ngóng chưa biết đứng đâu ngồi đâu thì Sáu Hóa đã kéo tuột Linh vào ván, giới thiệu om sòm. Đây là anh Tư, tình đội trưởng, biệt hiệu lãnh chúa rừng trồi. Linh hơi giật mình. Người đứng tuổi bắt tay anh rất chặt, mắt nhìn trìu mến như muốn nói. Có, tôi có biết đồng chí. Còn đây là anh Ba. Người có khuôn mặt cương nghị và sang trọng, ung dung gật đầu. Chắc đây là tư lệnh phó quân khu miền Đông quá. Quận trưởng, tiểu đoàn trưởng mới chuyển qua đó. Sau này, ta liên hệ nhiều. Rồi, vậy đó. Còn đây là chú. Chú Tư giơ tay phẩy phẩy ra điều. Rồi khỏi giới thiệu. Chúng tôi biết nhau rồi mà. Sau Hóa làm xong công việc đó, xà ngay xuống rót trà, uống chẹp khà, vẻ thú vị lắm. Trà khá đó. Nhưng loảng ngoẹt rồi. Pha bình khác mấy ông. Chả ai vậy, mùi la lạ. Tình đội trưởng cười cười, mở bồng ra lấy gói trà vuông nhỏ xíu màu vàng vàng. Tay này biết thưởng thức dữ, vừa họp ở quân khu về. Các anh ấy cho, trà Hà Nội đó. Hà Nội hả? Hà Nội thì ngon quá xá rồi. Sáu Hóa gật gù có vẻ khoái lắm. Linh bỗng thấy ngượng ngượng, chết thật. Cái ông Sáu này ở đâu cũng vậy. Chả kể lạ quen trên dưới gì cả. Cứ ào ào như ở đơn vị. Ở đây có cả thủ trưởng tình đội mà. Nhưng xem ý anh Tư ra chiều vui vẻ lắm. Cả anh Ba quận trưởng nữa cũng bớt đĩnh đạc đi. Vỗ vai vỗ vế ồn ào. Ừ, cái phong độ bên ngoài cũng quan trọng thật. Trước kia nghe đồn Sáu Hóa là công vụ cho ông sư trưởng nào đó. Một ông sư trưởng nghiêm nhất miền. Vậy mà có tí thuốc men, trà đá, sữa đường tiêu chuẩn cao cấp nào thì ông làm một điếu. Sáu Hóa cũng làm một điếu. Ông làm hớp trà. Sáu Hóa cũng làm hớp trà. Cấp chỉ huy trưởng các trung đoàn lên họp. Giờ nghỉ, Sáu Hóa cũng sắp vô, ngồi chơi chơi tán chuyện vui vẻ lắm. Tưởng vậy, ông sư trưởng sẽ lắm điều bực mình. Nhưng không, chưa ai thấy ông trao mày hay giày la chú công vụ lót chót một lời. Tới khi đưa Sáu Hóa xuống đơn vị, ông tiễn ra tận cửa rừng, rồi quay về, mặt buồn rười rượi. Người ta còn quả quyết, trên khuôn mặt nghiêm dễ sợ của ông còn đọng lại cái ngấn của giọt nước mắt nữa. Con người hồn nhiên quá, chả bao giờ thấy anh buồn. Ngay cả tâm sự nỗi buồn riêng tư cũng không có nữa. Có, thỉnh thoảng về ban đêm, có bắt gặp anh nho nhỏ huyết gió trên võng. Cái buồn của người vô tư, nó cũng dễ chịu. Linh thu gọn người lại. Lần đầu tiên tiếp xúc với cán bộ địa phương, anh cũng thấy hay hay. Chả biết ai vào ai cả. Nó có cái gì xuề xòa thoải mái như gia đình. Thì đó, nếu không giới thiệu. Khi bước vào, dứt khoát mình sẽ lễ độ chào anh ba trước, rồi mới miễn cưỡng chào ông Tư, tình đội trưởng sau. Sáu Hóa lại ngồi nhịp giò ầm ầm, chợt cất cao cổ lên, ngó qua ngó lại. Ủa, đâu hả? Thấy ghe ở đây rồi mà. À, bếp hả? Chắc bữa nay có cá nhồi ruột khổ qua, nhậu lai sai đây. Anh quay lại Linh, mặt thản nhiên. Nè, Tám Linh, cảm phiền xuống bếp lấy dùm ấm nước sôi coi. Linh thở ra. Thú thực, anh ít thích chỗ đông người, nhất là những người lạ, gò bó lắm. Anh bước qua những rễ cây nhễ xình, xuống một cái lán vuông nhỏ xíu bằng chiếc tủ đứng. Mái lán có mấy làn khói nhạt vật vờ trong lá cây. Một cô gái đang ngồi xây lưng lại chụm lửa, mái tóc buông xuống ngang lưng. Thấy che mất ánh sáng, cô gái quay nhìn lên. Linh đứng dừng lại muốn ngạt thở. Anh thốt lên. Chị Năm. Anh Tám. Thúy từ từ đứng lên, cặp má ửng đỏ, mắt vời vợi nhìn anh, nét môi hơi tái đi run run. Tưởng anh không bao giờ về nữa. Giọng nói ấy thoáng rưng rưng. Rồi chị đứng im, nhìn và không nói được gì nữa. Giây phút ấy, Linh thấy lòng bỗng dưng xao xuyến. Anh định nói một câu gì đó thật dịu để đáp lại cái nhìn kia. Nhưng anh lại im lặng. Phải rồi, trong lúc tôi gặp hoàn cảnh khó khăn, chị đâu có cần biết đến. Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Quay đi, khẽ nhếch miệng cười, rồi nói một câu bâng quơ. Bếp không có chút khói nào, nấu khéo quá. Nam Thúy chớp chớp mắt, giọng thoang thoảng. Anh ốm đi nhiều quá. Linh chợt thấy lòng dịu đi. Ngay lúc đó, tiếng Sáu Hóa váng lên. Cái thằng, nói đi lấy nước, mà chắc răng võng ngủ luôn dưới ấy quá. Tiếp theo là tiếng cười khùng khục. Linh vội vàng xách siêu nước lên. Một dòng nước sôi réo xèo xèo ngay dưới chân Thúy. Thúy, tôi xin lỗi. Anh ngượng ngập chui ra. Cặp mắt tinh quái của Sáu Hóa cứ lấp lé chiếu vào anh. Cả đôi mắt nghiêm nghị của anh ba quận trưởng nữa cứ hết nhìn Linh lại nhìn xuống bếp, rồi lại nhìn Linh như muốn thăm dò. Đôi lông mày rậm trao lại. Đặt ấm nước xuống, Linh ngồi im. Một cảm giác dễ chịu nhen lên trong anh. Anh Tám. Tám Linh. Tám trinh sát. Cái tên gọi này mới nghe sau bỡ ngỡ, gọi hoài thành quen. Nghe Nam Bộ quá đi thôi. Cái dòng sông địch hậu âm thầm rờn rợn này cứ tưởng rằng làm gì có sự sống. Thế mà chỉ cần bóng dáng đậm đà của một cô gái đang lui cui bên bếp lửa đã đủ để dòng sông mát mẻ sáng sủa trở lại, làm yên tĩnh những tâm hồn đang trăn trở hoang mang. Linh thấy tan đi cảm giác bàng hoàng của sự lẻ loi, trống vắng, bị bỏ rơi những ngày đầu xuống đây. Anh bất giác ngồi xích lại Sáu Hóa. Thúy đẹp ra. Hình như cái nắng gió sông nước đồng bằng đã gọi dậy tất cả cái vẻ đẹp con gái đang còn ẩn tàng nơi chị. Sau cái lần nghe được những lời bình phẩm về Thúy, Linh thấy con người chị có cái gì hay hay, thu hút, thấy hiểu hơn. Ừ, sao hôm nay thấy cái miệng có duyên lạ? Môi trên mỏng, môi dưới thu lại xinh xinh vừa vặn để đưa cái khuôn cằm thật tròn, thật mịn ra. Khóe môi hơi cong xuống, khiến mỗi khi im lặng, cái miệng như nhõng nhẽo. Một cái phát mạnh tới rụt vai. Thấy điểm chưa? Người ta cứ nhắc hoài tới cái anh có đôi mắt to hoài hoài đó. Linh giật mình nhìn lảng đi, lại bắt gặp cái trao mày của anh ba quận trưởng. Ơ hay, sao thế nhỉ? Ông không thích bông phèn sao? Im, xem nào. Tay tham mưu trưởng tám dốc, nổi tiếng toàn vùng này, cha quận trưởng to con như Mỹ này, tất cả đều bị nàng cho bay nhẹ nhẹ. Có phải anh ba này không? Linh nhíu mày. Bước đầu xuống không nên để người ta nghi ngờ nọ kia, phiền lắm. Nhưng sao đôi mắt nhìn mình là lạ. Lọ dầu vắt US và lời nhắn tìm hồi trước nữa. Thôi, đừng ngộ nhận mình là cái thá gì. Chẳng qua là nhớ công cứu nạn. Suy cho cùng, trong chiến tranh, cái nào là công, là ơn? Vừa lúc ấy, có tiếng nghe giàn giạt luồn vào bờ. Một người trạc tuổi xã hóa nhảy phắt lên. Anh ta vận cái quần cụt đen dài tới gối, ống rộng thùng như là quần bà ba cắt ra. Cái áo cũng đen, hai túi dưới căng phồng giấy tờ. Mặt mũi gầy nhom, rỗ hoa nữa hay sao ấy? Tóc húi cua thật cao, để lộ cả mảng trán xô, non ương bướng. Nhưng riêng đôi mắt lại sáng quắc lên như đang lên cơn sốt rét.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.